Bạch thầy, con xin được đọc câu hỏi thứ nhất, con nhận lời từ Đế Đạo Tràng. Chúng con kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con nên làm gì để xứng đáng là người Phật tử Việt Nam trong thời đại quá nhiều thông tin và các giáo phái như hiện nay.
Là người Phật tử Việt Nam á, chúng ta phải sống Phật pháp trên nền tảng văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đây là ứng dụng từ lời Phật dạy trong kinh. Ngài khuyên đó là những lời dạy của Ngài nếu đi sang một nơi khác không phù hợp với văn hóa, có thể tỉnh được tiên. Khi đến một nơi nào đó để làm đạo, nếu có những về vấn đề mới được phát sinh thì nên tiếp thu, nhất là những điều mới có giá trị. Như vậy là dạy này đó, nói theo triết học ngày nay, Đức Phật dạy chúng ta cách tiếp biến văn hóa một cách có chọn lọc, trên nền tảng có giá trị cho mình và cho người. Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến nay đó, Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc từ thế kỷ thứ hai trở đi đó, sau Tây lịch, có 10 tông phái: Tông Tịnh Độ, Mật Tông, Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông. 10 tông phái này thì chia làm hai nhóm: một nhóm quá tri thức, quá cao; một nhóm quá bình dân. Nhóm bình dân gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Để sống một đời sống Phật tử trong bối cảnh đa tông phái ảnh hưởng từ Trung Quốc đó, thì chúng ta nên lưu tâm một số điều như sau. A. Không nên thờ bất cứ một thần linh nào thuộc các tôn giáo khác, và cũng không nên thờ bất kỳ thần linh nào có gốc rễ từ văn hóa Trung Quốc. Vì Đạo Phật không chấp nhận nhất thần và đa thần. Đạo Phật chủ trương nhân quả, nên các thần linh nếu có cũng bị chi phối bởi luật nhân quả. Thay vì thờ phượng họ để mong thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, chúng ta làm chủ nhân quả để chúng ta có được kết quả như ý. Do đó thần tài, thổ địa, táo quân, cửu thi quyền nữ, mẹ sanh, mẹ độ, quan công không nên được tôn thờ và có mặt trong các bàn thờ tại các gia đình của Phật tử Việt Nam. Quan công là tướng Trung Quốc, biểu tượng của Trung quân ái quốc. Trong thời Tam Quốc Chí, quan công là kẻ thù của Tào Tháo và những lực lượng chính trị quân sự đối lập với Lưu Bị. Nói cách khác, quan công chỉ được một phần người Trung Quốc tôn thờ. Là người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam, mà đất nước Việt Nam đã từng bị Trung Quốc xâm lăng trên 64 lần trong lịch sử suốt 3.000 năm qua, việc thờ tướng Trung Quốc nói chung và quan công nói riêng đối với người Việt Nam như là một hành động bán nước vậy. Cho vậy chúng ta cần phải thờ Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt, Thánh Trưng Trắc Chân Nghị, Thánh Phụ Động Thiên Dương và nhiều nghĩa sĩ Trung quân ái quốc khác trong quá trình vệ quốc của Việt Nam đối với cái cuộc bành trướng bá quyền xâm lăng độc nhất vô nhị của Trung Quốc đối với Việt Nam trong lịch sử mấy nghìn năm trên hành tinh này. B. Các chùa của Phật giáo Việt Nam không nên ghi bảng biển bằng chữ Hán, câu đối bằng chữ Án, kiến trúc, mỹ thuật, hoa văn, họa tiết, điêu khắc, trạm trổ và các Phật tượng không nên theo phong cách văn hóa Trung Quốc. Chúng ta phải sử dụng văn hóa Phật giáo Việt Nam, mà điển hình nhất là văn hóa thời Lý vào thế kỷ thứ 10. Đó là thời điểm mà đất nước Việt Nam đã thể hiện được độc lập chủ quyền cao nhất trong lịch sử dân tộc sau 10 thế kỷ bị nô lệ bởi Trung Quốc. Từ đó, vua Lý Thái Tổ dưới sự chỉ đạo của Thiền sư Văn Hạnh đã di đô từ Hoa Lư, nay là Ninh Bình, về Thăng Long, nay là Hà Nội. Nhờ đó mà đất nước Việt Nam chúng ta phồn thịnh cho đến bây giờ. C. Các nghi thức đọc tụng, các ảnh hưởng pháp môn từ Trung Quốc cần phải được loại trừ và giảm dần ra khỏi sự tu tập của tăng ni và Phật tử Việt Nam. Điều này hơi khó nghe, vì mấy ngàn năm qua chúng ta nhập cảng nguyên si các pháp môn từ Trung Quốc. Các tổ sư người Việt Nam học hoàn toàn các pháp môn của người Trung Quốc và truyền bá các pháp môn Trung Quốc. Đang khi rất nhiều pháp môn Trung Quốc có vấn đề. Do đó, trở về với Đức Phật gốc, chúng ta gần chánh pháp và gần Đức Phật hơn. Trải nghiệm đạo Phật thông qua lăng kính Trung Quốc là chúng ta bị qua một cái gián tiếp rồi. Chủ quan của Trung Quốc sẽ làm cho chúng ta tiếp cận đạo Phật một cách rất xa về và bị lệ thuộc. Hiện nay thì những nỗ lực cá nhân đã làm cho nghi thức đọc tụng kinh điển Phật giáo được thuần việt hóa, đó chỉ là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai là phải soạn lại một nghi thức hoàn toàn mới, vì nghi thức tụng niệm của Trung Quốc được biên soạn vào thời Đại Thanh do Ngọc Lâm Quốc Sư tổng hợp ba trường phái chính, đó là Tịnh Độ Tông chiếm 80%, Mật Tông chiếm 15%, Thiền Tông chiếm 5% trong các nghi thức. Dầu là sự phối hợp giữa ba tông, nhưng chúng ta thấy các kinh đó, nặng về tín ngưỡng là đại đa số. Thời kinh Thủ Lăng Nghiêm nặng về thần chú tới Mật Tông. Thời kinh Bữa Tối dành cho Phật tử tại gia, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn và Phụ Mẫu dành cho người chết. Các nghi thức sám hối bắt đầu từ sám hối hồng danh, Mục Liên Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Tự Sám, rồi Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Vạn Phật dành cho những người có tội về luật pháp và lỗi về dân sự. Như vậy, toàn bộ các nghi thức đọc tụng của Trung Quốc mà Việt Nam nhập cảnh nguyên si chỉ dành cho ba đối tượng: già, bệnh, chết và có tội. Các thành phần còn lại, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, hoàn toàn không có bài kinh nào tương thích. Trong lịch sử, sau khi giác ngộ cho đến lúc qua đời, Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh, Trung Quốc giấu hết. Và đi theo pháp môn của Trung Quốc, Trung Quốc chỉ xìa ra một cho đến tối đa 3 bài kinh thôi, và khích lệ chúng ta chỉ châu đầu vào đó suốt cả một cái tu đọc chừng ấy kinh thôi. Hợi quả là sau thời gian tập tu theo các nghi thức cái giới hạn này, tăng ni và Phật tử Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc, Triều Tiên và Nhật Bản bị mù chữ Phật pháp tập thể. Vì đọc quá ít thì không hiểu được trước đấy Phật dạy, không hiểu thì mê tín, mê tín thì làm sai, làm sai thì làm cho đạo Phật trở nên bị xa lánh. Đó là lý do mà chúng tôi kêu gọi chúng ta phải có nghi thức đọc tụng của người Việt Nam. Tốt nhất là dựa vào Đức Phật gốc. Dựa vào Đức Phật gốc thì chúng ta phải nắm các kinh nguyên thủy, rồi phối hợp với các kinh điển đại thừa. Nghi thức Nhật Thiền Môn Nhật Tụng Làng Mai năm 2000 là ấn bản đầu tiên, rồi nghi thức 2012 là ấn bản hoàn chỉnh, chọn lựa khoảng 25 bài kinh từ hai trường phái Phật giáo, giúp cho người đọc tụng đó không bị nhàm chán và không bị bảo hòa khi mình nghĩ rằng mình đã thuộc lào và nắm vững nội dung của các bài kinh này rồi. Chúng tôi kính đề nghị các quý Phật tử nên đọc nhiều kinh hơn, vì mỗi một bài kinh đó là một to phước trí tuệ cho những nỗi khổ niềm đau cụ thể. Đọc nhiều bài giống như một võ sĩ biết nhiều bài quyền, có thể ứng đối trước các cái tấn công của kẻ xấu. Người sở hữu được trí tuệ của Phật từ nhiều bài kinh sẽ có thể giải quyết được nhiều vấn nạn của cuộc sống hơn là một người chỉ biết có một hay ba bài kinh thôi. Điều này có thể rất xa lạ với cái kiến thức các quý Phật tử đang có, vì chúng ta được nhồi sọ bởi Trung Quốc là nếu đọc hoài các bài kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ là tạp tụng, nếu niệm Phật hoài danh hiệu A Di Đà Phật là tạp niệm, nếu tu hoài Tịnh Độ Tông là tạp tu. Chúng ta sợ tập tụng, tập niệm, tập tu, cho nên chúng ta đã trở thành mù chữ Phật pháp. Trong các nghi thức, nhất là tại quy pháp, chúng ta phát nguyện tập thể làm sao để thâm nhập được toàn bộ kho kinh của Phật trên 30.000 bài để có được trí tuệ như biển. Chứ khi nào chúng ta được hướng dẫn là thâm nhập nhất kinh hay thâm nhập tam kinh đâu, thâm nhập kinh tạng. Nhưng mà người Trung Quốc mặc dầu thế chỉ dạy thâm nhập một bài kinh mà, đó là sai lầm lớn, đó là nguy hại lớn. Và điều đó đã dẫn đến một hệ quả là chúng ta thấy toàn là các hoạt động tín ngưỡng phần lớn là mê tín tiếp tục tồn tại trong các chùa theo phong cách của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Đó là ba điều căn bản mà chúng tôi kính đề nghị các quý Phật tử tự đánh giá lại, quay trở về với Đức Phật gốc. Chúng ta tiếp nhận trực tiếp chánh pháp từ Ngài, vì ngày nay kinh điển đã được phiên dịch ra tiếng Việt không thiếu gì. Tủ sách Phật học.com ấn hành đại tạng kinh tiếng Việt bằng dạng âm thanh hoàn toàn miễn phí. Đạo Phật ngày nay.com ấn hành đại tạng kinh Phật giáo bằng internet dưới dạng HTML hoàn toàn miễn phí, không cần phải tốn tiền, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm đọc tụng kinh được. Sắp tới thì chùa Giác Ngộ tiếp tục sẽ cho ra ấn bản ebook trên các điện thoại thông minh để chúng ta có thể download từ App Store của điện thoại thông minh và mang cả một cái kho thư viện kinh điển đó đi bất cứ nơi nào, chỉ cần có một cái iPad là chúng ta có thể đọc một cách thoải mái và hiểu sâu lời Phật dạy. Do đó nếu nỗ lực không mang tính cách chắc xám tập thể của tập thể người Việt Nam, có lẽ khi nỗ lực này được thực hiện đó, thì những người khác sẽ chống đối. Và khi chống đối, người ta phải diện dẫn rằng là tổ sư A, đạo sư B đã từng dạy như thế này, tại sao bây giờ mình làm khác. Người ta có thể dùng công thức cả vú lấp miệng em để làm nhục chí các cái phong trào quay trở về nguồn của Đức Phật, thay vì chúng ta phải tu đạo và làm đạo theo lăng kính kinh nghiệm của Trung Quốc mà vốn mê tín dị đoan lan truyền quá nhiều trong các pháp môn tại quốc gia này. Đức Phật không hề truyền bá đạo Phật pháp môn, như Trung Quốc đã quỷ tạo 84.000 pháp môn. Trên thực tế không ai có thể tìm ra pháp môn thứ hai ngoài Tứ Diệu Đế trong kinh điển Pali, trong kinh điển A Hàm và trong kinh điển Đại Thừa. Còn Trung Quốc dựng ra 10 pháp môn là vì Trung Quốc chọn bài kinh nào mà mình thích, Trung Quốc truyền bá bài kinh đó thôi. Cũng giống như ở Việt Nam, chúng ta có thời gian siêng tâm liêm trị bá bệnh, sau đó lá cây sống đề trị bá bệnh, sau đó uống nước tiểu trị bá bệnh, sau đó cây lô hội trị bá bệnh, sau đó gạo lứt múa mè trị bá bệnh, bây giờ thật dưỡng trị bá bệnh. Cứ sau trung bình một thập niên, bằng mê tín người Việt Nam giới thiệu một cái loại gì đó trị bá bệnh, người có kiến thức y khoa sẽ không bao giờ chấp nhận một cây nào đó, một dược chất nào đó trị bá bệnh, vì mát gan thì hại bao tử và hại thận. Bản chất của luật phụ lục tạng là nó đối lập nhau, mặc dù nó có mối quan hệ cộng đồng với nhau, nên nhớ điều đó. Tương tự, không thể nào có một bài kinh trị bá bệnh như kiểu Trung Quốc đã truyền bá. Nếu có một bài kinh trị bá bệnh, Đức Phật đã chẳng phải nhập công thuyết giảng 45 năm làm gì cho mà với 30.000 bài kinh. Và nếu chúng ta mạnh dạn làm như thế, chúng ta đang tuốt lại một bộ mặt của Phật giáo Việt Nam trên nền tảng văn hóa Việt Nam độc lập với Trung Quốc. Và do vậy có những thứ hay mà Phật giáo Trung Quốc phải học lại của Phật giáo Việt Nam. Hiện nay Phật giáo Trung Quốc đang học từ Phật giáo Tây Tạng, từ Phật giáo Nepal. Đó là hai trường phái Phật giáo mà Trung Quốc giàu to lớn kết xù, và hai nước này quá nhỏ, nhỏ đến độ Tây Tạng ngày nay bị Đông Hóa là một tỉnh của Trung Quốc thôi. Vẫn phải có thứ mà Trung Quốc không thể không học. Còn đối với Việt Nam ngày nay, Trung Quốc chẳng có cái gì để học từ Phật giáo Việt Nam. Tại vì mình nhập cả nguyên sinh 100% của Trung Quốc, thì Trung Quốc coi Việt Nam mình ra cái gì? Đây không phải là tự ái dân tộc mà là tiếp biến văn hóa. Văn hóa Phật giáo Trung Quốc chỉ thích hợp với người Trung Quốc, không thích hợp với người Việt Nam. Và người Việt Nam đang sống tại Đức hay là bất cứ một quốc gia nào khác, thì ngoài văn hóa gốc Việt Nam, chúng ta phải thích ứng với nền văn hóa gốc mới. Chúng ta có hai nền văn hóa đối với người sống ở hải ngoại. Và Đức Phật đã từng dạy như thế trong kinh mà. Cho nên phải nỗ lực tập thể và nỗ lực có phương pháp, có bản lĩnh, chúng ta mới tạo ra một hình thái đạo Phật Việt Nam độc lập. Xin đi vào nhé.